xin mời tất cả quý vị đứng dậy để niệm Phật.
Cho nên người đàn
bà kia mới hỏi người mẹ đang tắm dưới ao là tôi có thể bồng đứa bé này được không. Thì người mẹ dưới ao bảo là không có gì trở ngại, thì chỉ cái việc bồng. Sau khi bồng chút thì đứa bé nó làm quen với người đàn bà kia. Người đàn bà kia hỏi là bây giờ tôi có thể cho con với chị bú được không. Thì người mẹ ở dưới ao nó là không có gì trở ngại, chỉ có cho con bú. Sau khi đứa bé nó bú xong xuôi rồi thì người đàn bà bồng đứa bé nó chạy. Khi chạy thì người mẹ ở dưới ao mới chạy lên mà chạy đi đòi đứa con của mình. Thay vì trả đứa con của mình thì người đàn bà không phải mẹ thì mới tri hô lên là người đàn bà kia giật con của tôi. Thì khi mà câu chuyện nó xảy ra như vậy thì hai người không có phần thắng giải được ai hơn ai thua, cho nên mới đem đến quan để xử. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là nếu quý vị là ông quan đó, thì quý vị phải xử như thế nào để biết người nào là mẹ thật của đứa bé? Xin quý vị ra tay. Mời cô Châu Ngọc. Nhưng mà con phải xử sao tự nhiên buông liền nó xử sao? Dạ vâng, cho cô Châu Ngọc trồng lót tay trước. Tức là khi đem đến quan đường á, thì ông quan cũng vẽ một cái lằn trắng ở giữa sân chầu, rồi bị hai người mẹ đứng hai bên, mỗi bên cầm một tay một chân rồi đứa bé, thì coi như là kéo đứa bé, kéo đứa bé. Thì người mẹ thật sao? Buông đứa bé bởi vì sợ con mình đau. Còn người mẹ giả không có sinh thì đâu có sợ con mình đau, cho nên bồng đứa bé về mình. Cuối cùng đứa bé về mình nhưng thực sự đó không phải là người mẹ thật, đó là người mẹ giả. Thì cách xử ngày xưa nó như vậy, nó không phải như vậy như bây giờ. Nó trong kinh tạng Pali có một người đàn bà khác cũng rất là thương con, nhưng mà khi mà đứa con lớn thì người mẹ mới tập cho đứa con đi ăn trộm, ăn cướp rồi đi lấy đồ của người ta. Và khi mà càng lấy được bao nhiêu đồ về đó thì người mẹ rất là vui, người mẹ rất là vui. Thì một ngày nọ thì tục ngữ Việt Nam mà có câu đó, đi đêm thì sao, thằng hai cũng gặp ma. Vì vậy cho nên bị bắt, thì bị bắt giam thời gian, thì cậu con trai này phải bị án tử hình. Khi trước khi bị án tử hình thì ông con cũng có cho phép là cậu muốn cái gì. Thì người con trai này mà nói là tôi chỉ muốn gặp mẹ lần cuối thôi. Thì khi mà gặp mẹ lần cuối thì người con trai không có nói gì hết. Người con trai chỉ đến gần mẹ và cắn hai cái lỗ tai của mẹ. Câu hỏi được đặt ra là tại sao người con trai cắn lỗ tai của mẹ để làm gì? Cái gì trong tay đó là nên trong kinh tạng Pali. Dạ, quý vị giơ tay để nói nha. Trúng đặt gì cũng được, không sao hết. Dạ, mà
theo con nghĩ thì người con cắn lỗ tai đó thì để cho mẹ không còn nghe.
Để cho mẹ không
còn nghe. Không còn nghe ra được. Không còn nghe lời, nhưng mà
để người
ta nói để mà nghe những lời phải
quấy
không có
nghe. Và cái cắn này có nghĩa là cảnh tỉnh mẹ mình. Con chấp nhận việc chết. Lẽ ra đó mẹ phải dạy con những điều hai trái, mẹ không có dạy điều hai trái, mẹ dạy điều sai. Ngày hôm nay con cam phẩm chết nhưng cắn như vậy để mẹ cảnh tỉnh mẹ rằng mẹ phải trở thành một người mẹ xứng đáng chứ không thể là người mẹ hư đốn như vậy. Thì hai câu chuyện này thì nó là cái tình mẹ với con. Và câu chuyện thứ ba của Trung Quốc thì có một người con trai rất là bất hiếu. Xin lỗi. Nhưng mà lúc nào thì cũng dĩ nhiên là người con trai bất hiếu là không bao giờ nghe lời mẹ. Nhưng một hôm thì cậu ta nghe rằng Phổ Đà Sơn là một cái tỉnh Ninh Bộ, tức là Ninh Ba gần Thượng Hải, thì nơi đó là nơi mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và thường hay hiện về. Câu chuyện này thì trong quyển Nam Hải Phổ Đà Sơn Diễn Truyện có kể rất là hay. Thì người con trai bất hiếu đó thì mới thưa mẹ rằng: thưa mẹ, con nghe là Quan Âm đang xuất hiện, cho nên con muốn đi đến đó để mà đảnh lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà người mẹ nghe như vậy thì rất là vui, bởi vì con mình lâu nay nó không có tin Phật, nhưng bây giờ nếu mà nó tin Phật thì điều đó rất là quý. Cho nên người mẹ gói tất cả những cái gói hành trang vào lương thực, đồ đi đường. Nhà cậu ta đi bộ thì 3 ngày sau mới tới. Khi tới Phổ Đà Sơn thì vào một buổi chiều, cậu ta không có gặp ai hết, mọi đời gặp một bà lão ăn mày. Cậu ta mới hỏi rằng: thưa lão bà, hôm nay Quan Thế Âm Bồ Tát thì hiện đây không? Thì bà lão mới trả lời rằng: rất lấy làm tiếc, là hôm nay Quan Âm không có thể hiện đâu cậu. Thì sau đó thì cậu ta mới hỏi rằng: thưa lão bà, là nhưng mà lão bà ở đây lâu chưa, hoặc có khi nào gặp Quan Thế Âm Bồ Tát hay không? Thì bà già mày mới bảo rằng: thưa cậu, là ta ở đây rất là lâu, và dĩ nhiên là ta gặp Quan Thế Âm Bồ Tát rất là nhiều lần, nhưng mà chắc chắn một điều là cậu không có nhân duyên Quan Thế Âm Bồ Tát đâu, cho nên hôm nay Quan Âm không có hiện. Sau đó thì cậu này mới này để đủ cách thuyết nhập, bà lão nói như thế này: thôi thì cũng được, cậu cứ đi về, và cậu có ở đây chờ bao lâu chắc chắn Quan Âm cũng không có hiện. Cậu đi về nhà, và bất cứ lúc nào trên đường đi ở đâu đó mà cậu gặp một người đàn bà mà mang đôi dép, nó một chiếc đúng chiều và một chiếc không đúng chiều, thì người đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cậu ta bình tâm để đi về, thì chắc chắn đi đâu thì cậu cũng nhìn dưới chân những người đàn bà hết. Nhưng mà rất tiếc là đi hoài 2-3 ngày cũng không có gặp. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, và khi về đến nhà thì trời đã tối rồi. Cậu gõ cửa cộc cộc cộc: bà mẹ, trên giường mấy ngày nay trông con cho nên quýnh quá, nhảy xuống giường mang chiếc dép ra. Chiếc ngược chiếc đúng. Thì cậu đảnh lễ trước đây chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta đôi khi tìm Phật ở bên ngoài, nhưng mà mẹ mình chính là hình ảnh của Bồ Tát, là cái lòng vị tha. Nhưng mình sống bên mẹ không bao giờ mình để ý hết, hay tìm Bồ Tát ở đâu đâu không. Cho nên thuật ngữ Trung Quốc có một câu rất là hay, là khi mà mình ở gần núi không bao giờ mình thấy núi nó cao hết, khi mình xa núi rồi thì bây giờ mình thấy núi nó mới cao. Thì con cái ở gần cha mẹ thì không bao giờ cảm nhận được cái tình của cha, cái tình của mẹ lo săn sóc nuôi nấng mình. Đến khi cha mẹ chết rồi thì sao? Khóc lóc thương tiếc thì trẻ. Cho nên quý vị nào còn cha còn mẹ là cái điều hạnh phúc rất là lớn. Ít ra thì cũng nên điện thoại thăm trong ngày sinh nhật, hay nhất là ngày hôm nay là ngày Mother Day, ngày của mẹ. Cha mẹ thực sự ra thì không có cần tiền bạc con cái mình phải nuôi đâu, nhưng mà cần cái lời an ủi bổ về, cần cái sự thăm viếng. Cho nên cái tác phẩm mà Bông Hồng Gầy Áo có thể nhận thành thành công là do thể hiện được cái tinh thần của người mẹ qua một cái tác phẩm rất là nhỏ, trong cái việc mà gặp Hòa Thượng Thích Thiện Ân ở bên Nhật trước năm 1964. Thì và chiều nay cũng có một số quý vị phát tâm thờ Bồ Tát Giới. Dĩ nhiên là quý thầy trong đoàn cũng không có nại hài gì hết, nhưng mà cho đến giờ này thì chỉ mới có 6 vị phát tâm thôi. Thì chúng tôi mong mỏi rằng quý vị có thể tăng thêm 4 người nữa để có đàn tràng cho nó thanh tịnh hơn. Nhưng mà trước khi đầu Bồ Tát Giới thì xin nói một số điều kiện. Kinh Bồ Tát Giới được gọi là đạo tục thông hành giới, tức là giữa Thế Đế và Tục Đế là cái giới thông hành, giữa người xuất gia và người tại gia đều cùng thọ chung một cái giới này. Có 10 giới trần và 48 giới nhạc. 10 giới trần thì cũng không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không được quán rượu, không được chỉ quán rượu, không được nói xấu tâm bảo, đại khái đó như vậy. Thực sự là không phải là khó giữ. Nhưng mà trong 48 giới nhạc có một cái giới là ta không ăn được phép ăn thịt chúng sanh, bởi vì tất cả nam tử là cha ta và tất cả nữ nhân là mẹ ta. Vì vậy cho nên người thợ Bồ Tát Giới thì nay ăn chay trường, nay ăn chay trường. Và nhưng mà sau này thì vấn đề ăn chay trường nó cũng rất là khó. Ngày xưa thì người thợ Bồ Tát Giới có trường trai và tiệt dục, có nghĩa là đời sống gia đình cũng phải không có được liên hệ giữa người nam nữ. Cái đó là ngày xưa. Người xuất gia thì dĩ nhiên là chuyện đó không có sự liên hệ giữa nam nữ, và những người tại gia thì được quyền, nhưng mà một vợ một chồng, không có được vợ hai ba chồng, chồng hai ba vợ, thì cái đó không có được phép. Có nghĩa là như vậy, nghĩa là trắng dâm thì được mà tà dâm thì không có được. Nhưng người xuất gia thì tà dâm cũng cấm, nhưng không phải là trắng dâm không. Nhưng mà người xuất gia rồi thì không được phép sống cái đời sống có vợ chồng, bởi vì đó là một cái dây ân ái để nó nối kết cái luân hồi sinh tử, cho nên người xuất gia là phải trắng. Thì sau này có một số quý ngài thiền sư cũng như các vị đại sư của Trung Quốc, như ngài Ấn Quang đại sư, cũng như một số các vị thầy của Trung Quốc, thì cho phương tiện cho nên căn cứ theo kinh Bồ Tát Giới, Bồ Tát Giới Kinh, tuy là nó là Bồ Tát Giới Kinh nhưng mà thực sự ra là đây cái giới của người xuất gia cũng như người tại gia. Bây giờ được quyền thọ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. 6 giới trọng tức là 6 giới căn bản và 28 giới nhẹ, thì trong đó có cái giới thì không bắt buộc phải làm chay trường. Có nghĩa là quý vị nào ăn chay từ 10 ngày trở lên đều được quyền thọ Bồ Tát Giới. Thọ thịt kheo ni thì thân thể nó đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi không được thiếu cái gì hết. Cái gì trong thân thể mà thiếu một cái thì không có được đi tu. Không như người lọc trước mà kể đi tu 6 lần không được.
5 lần
rồi. 5 lần rồi. Ông tới 6 lần. Đó là sự bất phá tam, nhưng mà trong chùa thì được quyền tu đến 7 lần. Tức là vô ra tới 7 lần. Người đàn bà thì chỉ được 1 lần thôi, là người đàn ông tới được tới 7 lần. Còn có Phật bất công ha. Người đàn bà 1 lần thì Phật cũng có lý thôi. Tại vì ví dụ đi tu từ nhỏ cho tới 30 tuổi là không tu nổi nên ra đời. Lấy chồng thì sinh con, thì vẫn nuôi con tới bao nhiêu tuổi? 18 tuổi gần 50 rồi, vô một lần một nữa thôi, vô nhiều lần đâu có cơ hội nữa đâu. Thành thêm một lần thì cũng đúng thôi. Nhưng người đàn ông thì được quyền 7 lần. Thì về lọc cũng còn thêm 2 lần nữa không sao, có cơ hội. Cái người mà thọ thanh văn giới, chư tăng quý vị thấy là đâu có tăng ni nào mà thân thể không có được trang nghiêm thì không có được xuất gia. Có thể là xuất gia được mà không có được thọ giới, khó lắm. Và nhưng mà Bồ Tát Giới thì ai cũng thọ được hết. Quỷ cũng thọ được, thần cũng thọ được, Atula cũng thọ được, người quàng, người đuôi, người điên, người điếc, người gì cũng thọ được hết. Tại vì giới này gọi là giới Đức Phật phương tiện để giúp cho tất cả chúng sanh phát tâm đi vào cái đạo giải thoát, căn cứ theo tứ hoằng thệ nguyện, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh không trốn lượng thệ nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tận thệ nguyện đầy diệt sạch, pháp môn không kể xiết thệ nguyện đầy tu học, Phật đạo không gì hơn thệ nguyện được thành. Và cái đề tài hôm nay thì tôi nói chuyện về chiến tranh, về thiên tai, về địa chấn và về sóng thần. Nói ngắn chiến tranh thì tất cả chúng ta đều biết, đọc sách sử, nhất là quyển Chiến tranh và Hòa bình của Nguyễn Văn Lê, dịch của Tolstoy. Ai đọc quyển này rồi giơ tay không? Dạ, hai người đọc. Ông ta là một thực sự ra là một văn hào rất nổi tiếng của Nga, và ông ta cũng là một Phật tử rất là tuyệt. Và tôi có một người đệ tử Nga, bà này là bà Thiền Sung. Thiền Sung là vợ của ông Thiền Mẫn, tức là Nguyễn Minh Cầm, pháp danh Thiền Mẫn. Hôm nay thì bây giờ hai bà cũng làm trong Hội Giáo Thảo Đường ở bên Nga. Ở nước Nga hiện nay thì tôi cũng đã đi 4 lần. Quý vị nào đi Nga về giơ tay coi. Đi Mỹ chưa hết sợ hội Nga ha. Nước Nga thì cũng giống như Mỹ. Nước Nga thì thời Lenin, Stalin thì người ta nói là trên thì địa ngục, mà dưới thì thiên đường. Tại vì tại Moscow có khoảng 500 trạm xe điện ngầm. Mỗi trạm như vậy thì người ta làm một lò đá cẩm thạch khác nhau, khủng khiếp, mà nó sâu chỉ khoảng 1 km, 1 km dưới mặt đất. Thì hồi đó giữa Nga và Mỹ thì chiến tranh lạnh, họ cũng sợ là chiến tranh nguyên tử. Vì vậy cho nên những cái xe điện ngầm là cái nơi mà để người ta có thể núp vậy đó. Và Nga cũng rất là đẹp, nhất là cung điện mùa hè của Nga Hoàng ở quận Saint Petersburg. Saint Petersburg tức là ngày xưa cái thành phố gì?
Stalingrad.
Yeah. Nơi đó chúng tôi cũng có đến. Tôi nghĩ là cái cung điện mùa hè của Nga Hoàng ở Saint Petersburg nó đẹp gấp mấy lần Louvre của Pháp. Nếu quý vị nào đã đi, ai đi Louvre Pháp rồi giơ tay coi. Wow, đa phần nhà nước. Nhưng mà quý vị nên đi cung điện mùa hè của Nga Hoàng. Triều đại của Nga Hoàng chấm dứt năm 1917 sau đại diện thiên chiến. Nhưng mà nơi đây thì rất là đẹp. Còn Moscow thì nó rất là tuyệt vời. Quý vị có thể đi xe cũng đi coi. Nhưng mà sau chiến tranh đệ nhất năm 1914 đến năm 1917, để dạy thiên chiến năm 1939 đến 1945, sau đó thì chủ nghĩa cộng sản thống trị nước Nga gần 70 năm. Và đến năm 1989-90 thì bắt đầu khắp Âu Châu đã trở lại cái thể chế tự do. Chúng tôi có cơ duyên đi từ sau năm 90 cho tới bây giờ thì Ba Lan tìm khắc không gian lợi, bảo gia lợi, rồi Nga, Xô mới thấy rằng cái xã hội cộng sản là một cái xã hội không có định nghĩa được. Có nghĩa là xã hội tự do là xã hội người ta muốn bán cái gì người ta thích mua, xã hội cộng sản là xã hội là người ta muốn bán cái gì người ta thích bán. Các vị nghe định nghĩa thế nào là cộng sản, thế nào là quốc gia ha? Quốc gia tức là người ta muốn bán cái gì mà kẻ khác thích mua. Và xã hội cộng sản là xã hội mà người ta bán cái gì mà người ta thích bán. Nên là gạo thối cũng phải ăn, đứng xếp hàng cũng phải đứng. Thì bây giờ người Việt Nam chúng ta ở Nga khoảng là 500.000 người, nhà văn lớn đông mà cộng đồng rất là đông. Dĩ nhiên nó một chút về chiến tranh thôi, không có nói về người Việt ở đó. Nhưng chiến tranh thì nó không mang đến cái lợi lộc gì hết. Nhưng mà nhà văn hào Tolstoy thì sau khi mà Nga Hoàng sụp đổ, như sau khi mà Đảng Cộng sản Nga Xô thắng rồi, thì sau khi Nga Xô 70 năm đã trở lại cái thể chế tự do đó, thì những tên tuổi mà ngày trước về chế độ cộng sản áp bức cho vào tù hoặc là sách vở không có được nghiên cứu, thì trong đó có Tolstoy. Tức là bà Thiền Sung này thì bà là giáo sư Việt ngữ tại Đại học Ngoại giao của Nga. Tôi học tiếng Nga thì từ bà quý y với tôi cũng khoảng 15 năm rồi. Thế chúng tôi học có cơ hội để học tiếng Nga. Và từ đó thì tôi thấy là một cái xã hội Nga rất là đẹp thời Nga Hoàng, nhưng mà 70 năm của cộng sản thì nó không có dẫn người ta đi đến đâu hết. Cho nên sau khi ông Gorbachev mà chủ trương cái phong trào gì đổi mới đó, thì tất cả xã hội Đông Âu nó mới thay đổi. Thì rồi thì chiến tranh Việt Nam của chúng ta, ngày xưa thì chia đôi sông Giang, miền Bắc thì thuộc vua Lê Chúa Trịnh ở Đằng Ngòi, miền Nam thì Chu Nguyễn ở Đằng Trong. Rồi thì ngày 20 tháng 7 năm 1954 là ngày gì? Làm gì? Thì đôi thứ 17 ở sông Vĩnh Hải, ở cầu Hiền Lương. Rồi thì ngày 30 tháng 4 năm 1975, có thể nói là chiến tranh đã kết thúc. Gần 3 triệu người Việt đã bỏ nước ra đi. Thì chúng ta chết chóc cũng rất là nhiều. Thì bây giờ thì dĩ nhiên có vị cũng đã trở về là được quê hương trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà có một điều riêng bản thân chúng tôi thì cũng mong muốn quý vị là dĩ nhiên chúng ta không có nên căm thù hờn giận về quá khứ. Nhưng mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng 4, quý vị nên nhắc cho con cái mình biết rằng lý do tại sao ông bà cha mẹ có mặt xứ Mỹ, xứ Anh, xứ Pháp, xứ Đức đủ rồi. Mình chỉ cần chừng đó thôi. Chỉ nói lý do tại sao mà ba mẹ có mặt ở đây là đầy đủ. Còn nói như thế nào đối với người Phật tử thì chúng ta không nên phải hóa giải hận thù, chứ không có nên lấy hận thù để mà giữ hận thù, bởi vì chỉ có tình thương mới có thể xóa bỏ được hận thù mà thôi. Thì trong cái rủi thì nó cũng có cái may, trong cái may thì nó cũng có cái rủi. Nghĩa là trước năm 1975 và năm 1968 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước muốn thành lập ba ngôi chùa ở một quốc, cho nên gửi ra ba cái tượng Phật. Tượng thứ nhất thì gửi Ấn Độ, tượng thứ hai gửi qua Pháp cho Hòa thượng Nhật Hạnh, và tượng thứ ba thì gửi ở Nhật. Nhưng mà cho tới 75 thì vẫn không thành lập được một ngôi chùa nào hết. Từ 75 đến bây giờ, sau 35 năm lịch sử đau đớn khổ sở của người Việt đi tìm tự do, chúng ta có tất cả là 600 ngôi chùa lớn nhỏ như chùa Hải Đức này trên thế giới. Thì đó là một cái niềm hãnh diện mà giáo hội không thể nào có khả năng để mà tạo dựng với khoảng 4 tỷ đô la của trên 600 ngôi chùa. Đó là nói vấn đề vật chất. Thì trong cái mất mát của dân tộc chúng ta là có được những cái đó. Bây giờ một tượng Phật thì để chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Ấn Độ, một tượng thì để chùa Khánh An ở Paris. Tượng thứ ba thì đến năm 1980 chúng tôi mới xin phép với thầy đi du học trước ở Nhật, về Nhật tự thỉnh cái tượng này về lại Đức, và hiện tại thờ chùa Nguyên Giác ở Hannover. Tức là ba tượng Phật lịch sử của Việt Nam có xuất phát từ Việt Nam và bắt đầu năm 1968 đã có mặt. Thế thì rồi ngay cả quý vị cũng như con cái quý vị, thực sự ra thế hệ thứ hai thành trưởng rất là nhiều ở xã hội này. Ngày xưa quý vị, chính quý vị đi du học, chính quý vị có con cái đi du học thì phải có ba điều kiện. Thứ nhất là phải học giỏi, thứ hai là sao? Phải giàu, thứ ba là con ông cháu cha. Thì bây giờ cũng vậy thôi, thời này cũng vậy thôi, thời nào thì nó cũng vậy. Học giỏi, có thế lực và có tiền nhiều. Thế thì bây giờ con cái quý vị đa phần là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ. Đó là một cái gia tài rất là lớn của gia đình mình. Dĩ nhiên là gia đình mình cũng mất mát rất là nhiều, đổi không biết bao nhiêu là xương máu mới có thể ra một bước để mà học hỏi. Rồi ngay cả bản thân của quý thầy đang đi du học cũng vậy, không phải là đơn giản để mà thời xưa để mà đi học được. Bây giờ thì có nhiều cái điều kiện tương đối dễ dãi hơn để mà được đi học. Rồi thì cũng có những người, ví dụ như ở Đức, chắc quý vị cũng biết là có một ông Dr. Philip Rosler là một đứa con rơi được nuôi tại cô nhi viện Sóc Trăng, ở trong một cái tại sao kiến thức nó lớn vậy ta? Tôi không hiểu được. Thực sự tôi không hiểu. Nó vừa đủ ngang thôi. Thì có một tờ báo nó viết như thế này: người đó không có quê hương, không có cha mẹ, ngay cả tên của mình cũng không có. Hiện tại là bộ trưởng bộ y tế của đất nước chúng ta. Người đó là Dr. Philip Roslin, 38 tuổi, tiến sĩ nhãn khoa, tiến sĩ y khoa. À, ông ta đã làm bộ trưởng bộ y tế của nước Đức. Nước Đức có một cái này y tế rất là đặc biệt mà khắp thế giới đều mong muốn. Ngay cả tổng thống Clinton khi còn là tổng thống cũng muốn áp dụng cái chế độ y tế cho nước Mỹ mà không được. Rồi bây giờ tổng thống Obama cũng học theo cái phương pháp của nước Đức, nhưng mà vẫn hình như có đạo luật đã thông qua chưa? Dạ, đã thông qua. Ví dụ ha, bản thân tôi có một cái card là emergency card. Tôi là một trong 85 triệu người Đức. Nếu trường hợp tôi ở một quốc có bất cứ chuyện gì, máy bay có thể chạy về Đức ngay lập tức. Đó, y tế là như vậy. Rồi thì từ người già cho tới người trẻ, đó là quốc dân bảo hiểm. Làm răng hay là làm bất cứ cái gì cũng không tốn tiền. Và đi học từ tiểu học cho xong đại học là không có phải trả cho nhà nước đồng nào. Một cái chế độ nó rất là nhân bản, là họ lo hết cho dân là từ già cho tới trẻ, chứ không phải là đi vô nhà thương đó là thẻ y tế đâu. Đó thì nước Đức không có. Nước Đức không có, hầu như là không có. Cho nên xứ Đức dĩ nhiên là nghèo hơn xứ Mỹ về một phương diện, nhưng mà rất là giàu cái tự tâm. Để trong hiện tại thì ông này đó, Dr. Philip Roslin thì sắp trong tháng 5 này sẽ được bầu làm đảng trưởng của đảng tự do. Khi ông làm đảng trưởng đảng tự do thì sẽ làm phó thủ tướng, có thể rằng sẽ làm bộ trưởng bộ ngoại giao của nước Đức. Vì thế là một cái xã hội rất là bảo thủ. Nhưng ngày hôm nay một người gốc Việt Nam sinh năm 1973 tại Sóc Trăng, không biết cha mẹ là ai, bây giờ là làm bộ trưởng của một nước lớn, và nay mai có thể là làm phó thủ tướng và bộ trưởng bộ ngoại giao. Thì trong cái sự nỗ lực của tất cả mọi người, từ một đứa con rơi mà hết điện. Từ một đứa con rơi bây giờ trở thành làm là phó thủ tướng. Và bà McKinn, tức là một trong 100 người đàn bà quyền uy nhất thế giới, bà đứng ba. Bà ta là con của vị mục sư, sinh ra học buộc nhưng mà lớn lên trong xã hội cộng sản Đông Âu. Và sau khi nước Đức thống nhất, vị nào biết ngày nào, tháng nào, năm nào, bức tường Berlin sụp đổ ngày nào? Ai nói có thưởng liền. Anh về lọc. Du kommst aus Deutschland, du musst wissen, was ist das? Was ist das?
Verlangsein,
Master. Eine lange Zeit, das hat du schon vergessen. Ngày mai, tháng mai, năm mai. 1989 thì đúng rồi, cho anh đang cầm pháo tay trước này. Nhưng mà ngày mấy và tháng mấy? Dễ nhớ lắm, tôi bày quý vị cách nhớ ha. Sự kiện hai tòa nhà của Mỹ bị sụp đổ ngày nào? 9 tháng 11. Thì nước Đức là ngày 11 tháng 9. Nó ngược lại cho nên nó dễ nhớ. Học sử á, nên tìm cái cách để nhớ. Ví dụ như là ngọn Everest cao mấy ngàn thước. Quý vị tập cái cách nhớ nó dễ nhớ, 8848 thước. Tức là phải nhớ 3 số 8, 2 số 8 đầu, số 8 sau, giữa con số 4. 8848 thước. Học lịch sử cũng vậy, mình tìm muốn nhớ sự kiện nó dễ lắm, chứ không có khó gì. Tại vì mình không muốn nhớ thôi. Nhưng mà trên thế gian này có một cái cái gì ai cũng nhớ, từ bà già ông già, người đưa, người điếc, người què, người bệnh, người điên, người khùng. Đối với vị nó đó là gì? Cái gì đó là nghe coi. Mong muốn tư mắt mới về người Mỹ. Dạ đúng. Đó là tiền thôi. Bây giờ người què ta cũng biết tiền, người đuôi ta cũng biết tiền, người câm ta cũng biết tiền, người Mỹ, người Đức, người Úc gì biết tiền. Nếu mà câu Phật hiệu Nam Mô Như Đà Phật ai cũng biết được như vậy, tôi nghĩ là lợi lạc. Phải không? Cho nên Thắng Căn Bi á, ông ta nói là nếu mỗi ngày thế giới là mỗi người ngồi thiền 15 phút thì không có chiến tranh. Mà Thắng Căn Bi nói nhiều câu hay lắm. Thực phẩm trên thế giới này luôn luôn đủ, chỉ có cái lòng tham của người là nó không có đủ mà thôi. Bây giờ tham bao nhiêu đủ? Bây giờ tham bao nhiêu cũng thiếu, nhưng mà tham nhiều ý. Bữa tsunami nó tới 2 phút mà tiêu tục này. Như thêm một cái câu nữa để minh chứng cho cái chiến tranh là nó không có cái gì tốt đẹp. Tức là Phật Ma vẫn thường nói là khi mà trong lòng của các bạn từ bi ngự trị đó thì hận thù nó không có cơ hội để mà nó tồn tại. Bản thân của mình cũng vậy, sống trong gia đình, ngoài xã hội mình phải nhường nhiều bước để người khác ta tiến lên. Đa phần thì mình cứ tranh hơn tranh thua, bởi vì mình chính muốn chứng tỏ rằng cái bản ngã của mình là tốt, cái này là quý, là hơn người khác. Trên thực tế thì mình vẫn sai như thường. Cho nên có câu hỏi hỏi quý vị là trong đời này cái gì là khó nhất và cái gì là dễ nhất, ai trả lời? Khó đó vậy là thì hỏi người khác. Hỏi quý vị trong đời cái gì là khó nhất? Rồi được.
Dứt hết tự chính mình.
Dạ. Cho một tràng pháo tay đây. Còn cái gì là dễ nhất? Dễ nhất là mình hiểu người khác, khó nhất là tự hiểu chính mình. Nên tôi bày quý vị một cái phương pháp sống cho nó an lạc thôi. Cái này về tâm lý học. Có ông thầy giáo đi vô trong lớp cũng cầm tờ giấy lên như thế, hỏi anh chị em thấy cái gì không. Anh chị em sinh viên đó thưa thầy, tụi em có thấy, họ thấy gì, thấy tờ giấy. Sau đó thầy cũng lấy cái bút đen hoành một chút thôi. Giờ này hỏi anh chị em thấy gì đây, nói thưa thầy tụi em có thấy, họ thấy gì?
Thấy
vô trong đen. Thì ông thầy cũng nói là mấy anh chị em thấy không có sai, nhưng nên về đổi cái cách nhìn này. Tại sao cái tờ giấy trắng nó lớn vậy mà không thấy mà thấy chúng đen? Tại vì sao? Quý vị trả lời nghe con. À, về Lộc trả lời.
Thấy cái xấu người ta mà không thấy được cái tốt của người ta. Tại vì cái trắng nhiều hơn cái chấm đen.
Nó còn thêm một cái tế nhị về tâm lý nữa là mình nghĩ là mình bao giờ cũng đúng ấy, cho nên người khác sai, cho nên thấy cái khác của người chỉ thấy cái xấu thôi để minh chứng rằng mình là tốt hơn. Nhưng mình đúng không? Thuật ngữ Âu Mỹ Âu Châu có câu là cái ta thì sao?
Đáng sợ,
đáng ghét, đáng sợ. Cái ta không có gì để mà quyến luyến nó, hay là mình đưa nó lên những bên trên. Cho nên mình khi tôi giảng tôi vẫn thường nói đó, nếu mỗi người một cái bản ngã, cái moa, cái myself mà nó mà giống như con kiến á, mình bò đi đâu cũng được trong chùa Hải Đức nè. Mà cái ngã của mình mà giống con voi thì đi vô cửa nhà phòng ông bác sĩ chứ không lọt. Phải không? Cho nên mỗi người chúng ta, dĩ nhiên chúng ta chưa có diệt ngã hết, cái đó mình còn là con người. Nhưng mà nếu muốn thì chúng ta hãy tự dẹp cái bản ngã của mình xuống, và để cho nó thật là nhỏ, mình sẽ có một cái sự an lạc ngay trong cuộc sống của mình. Thực tế thì cái sự tu học không phải là để thành tiên thành Phật liền, sự tu có nghĩa là mình sửa đổi những cái xấu trở thành những cái tốt. Thì có câu chuyện khác ở đây, ai chưa bao giờ nóng giận mới giơ tay qua? Ai cũng nóng, nghe cả quý thầy. Thì từ có thầy đệ tử bây giờ thì cũng dạy đại học đó, không phải đâu. Nó là sư phụ. Ở trong chùa này thực sự là đâu có ai có uy quyền hơn sư phụ đâu. Mà nóng chi coi nó kỳ. Nói nghe cũng hay. Nói vậy là hết nóng luôn. Cũng như trong gia đình quý vị thì cha, người mẹ cứ uy quyền rất là lớn. Nhưng mà tại sao mình nóng? Bởi vì mình chứng tỏ mình cái uy quyền đó là đúng. Quý vị nghe cái câu chuyện về nóng giận. Có người đệ tử lúc nào cũng nóng. Cho nên ông sư phụ mới nói như thế này: con muốn bớt nóng giận thì con làm cái việc này. Ngày nào mà cũng nóng thì con ra ngoài hàng rào rồi con đóng một cây đinh. Thế người học trò cũng thực hiện cái việc đóng một cây đinh lên trên hàng rào. Thì cái đóng tháng đầu đóng tới 30 cây đinh, ngày nào cũng đóng. Thì hai tháng xong đó thì sư phụ nói thôi bây giờ ngày nào con không có nóng thì con nhổ bớt một cây đinh ra. Thì người học trò cũng thực hiện như vậy. Tháng sau là bắt đầu anh ta nha. Tháng sau thì anh ta bắt đầu nhổ. Mỗi ngày nhổ cây đinh, nhổ cây đinh, nhổ cây đinh. Thì cuối cùng ta nhổ hết 30 cây đinh trong một tháng. Rất là mừng. Đây thưa sư phụ, bạch thầy, tháng vừa rồi là con không có nóng lần nào. Sư phụ nó rất là tốt con ơi. Nhưng mà sư phụ dắt tay đi ra hàng rào nói này con, tuy là con không nóng nữa nhưng mà những vết đinh con nhổ nó sao? Còn dấu vết đinh từ. Cho nên tốt nhất thì sao? Đừng có nóng. Nhưng mà đâu có dễ phải không? Nhưng mà dầu là mình đã hối hận rồi đó. Có những người cha hối hận khi mà làm sai đối với đứa con. Có những người mẹ hối hận khi mà làm sai đối với con mình. Hoặc là ngược lại, người con hối hận đối với cha, người con hối hận đối với mẹ. Nhưng mà tốt nhất là đừng có để chuyện gì nó xảy ra để làm trở thành cái hối hận. Thế thì mình tu trong cuộc sống mình thì đó là chiến tranh thôi. Chiến tranh nó không nhất thiết mà là súng đạn, mà chiến tranh nó là hận thù. Đó là cái tiêu đề thứ nhất. Tiêu đề thứ hai là thiên tai. Nó được gọi là tai trời ập nước. Quý vị thấy ngay tại xứ Mỹ này, cách đây 2-3 tuần trước là tiểu bang Georgia ở miền Bắc Florida, trên nữa 200-300 người chết tại nơi này. Thì chúng ta thấy là sự chết nó không có chừa ai hết, và cái thiên tai nó không có chừa một nơi nào. Rồi khắp nơi trên thế giới thiên tai đang xảy ra. Mùa đông thì nóng bức, mùa hè thì tuyết rơi. Bây giờ khí hậu nó thay đổi. Thế thì nhưng mà trách nhiệm đó phải thuộc về ai? Chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người mà sát hại sinh mạng của kẻ khác rất là nhiều. Ở trong chánh điện này được bao nhiêu người ăn chay trường rồi, quý vị giơ tay chưa lên? Lên coi thấy chưa? Giơ thẳng. À, được khoảng 5-7 người cho một tràng pháo tay lớn. Bởi vì những người này là những người trực tiếp bảo vệ môn sinh. Những người ăn mặn là những người trực tiếp làm hại môn sinh. Quý vị nhớ điều này. Tại sao? Tại vì trong một mẫu đậu nành á, thì cái chất oxy carbonic không có phát ra nhiều trong đám ruộng hay trong thực phẩm. Nhưng muốn nuôi một con heo để làm thịt nhé, thì nó bài tiết rất là nhiều cái chất oxy carbonic làm hại cái môi trường. Mình ăn heo thì trực tiếp làm hại cái môi trường, vậy cho nên thiên nhiên nó không có ưu đãi. Đức Phật nói rằng khi nào con người còn kính trọng ngôi tam bảo là điều kiện thứ nhất. Kiện thứ hai, khi nào con người còn kính trọng cha mẹ mình trong gia đình. Điều kiện thứ ba, khi nào con người còn thuận thảo với huệ với huynh đệ trong gia đình. Điều kiện thứ tư, khi nào con người còn có tình thương đối với muôn vật thì tuổi thọ của quả đất này nó còn dài lâu. Ngược lại các bốn vấn đề này thì tuổi thọ của quả đất nó sẽ giảm đi. Vậy thì tăng thêm hay giảm đi á là do mình. Đó, quý vị thấy bốn điều kiện đó có hoàn toàn trong hiện tại không? Không hoàn toàn. Vì vậy cho nên thế giới này mới khổ đau. Và thì mình muốn cho tuổi thọ quả đất này dài lâu hơn, chính bản thân chúng ta phải có cái lòng từ bi đó, có muôn vật. Muốn vậy thì bớt ăn thịt. Bây giờ quý vị đi tu học về một tháng ăn 10kg thịt bò đi, ví dụ vậy đó. Bây giờ là ăn lại 8kg thôi, rồi ăn còn 6kg, rồi ăn 4kg, rồi thay đồ hũ vô đó. Quý vị thấy mấy thầy ăn chay đâu có sao đâu. Mấy chục năm tôi vẫn mạnh khỏe như thường, mình ăn mặn thấy bệnh hoạn nhiều. Mà hại cái lòng từ bi. Cho nên quý vị cố gắng, người Phật tử của mình hôm nay giết hại sinh mạng của kẻ khác thể hiện lòng từ bi và ăn chay. Rồi, đề tài thứ ba là điện trắng, hot water, tiếng Đức là gì hả sư?
Ebbe bình
tiếng Nhật gọi là Yixin, tiếng Tàu gọi là Ti San, tức là địa chấn, nó đất nó rung động. Anh hai quý vị nào có cảm nhận được cái địa chấn động đất nào coi, giơ tay coi. Dạ, ở đâu vậy? Ở Cali, quý vị qua Cali là biết.
Philippines
à, tôi thì ở Nhật. Ngày 2 tháng 2 năm 1972 tôi bay từ Việt Nam qua Tokyo. Đêm đó thì ở trong phòng của Hội Thượng Nhân Thành, tôi thấy son cháu nào mình yêu gì nó kêu rột rạc, tôi hỏi cái gì vậy? Thầy nó động đất. Tôi mới biết động đất. Hỏi động đất, bây giờ chúng ta phải làm gì? Và nay mai á, nước Mỹ này cũng bị, thứ nhất là nói theo, không phải nói theo dự đoán, mà nói theo thiên văn học, nói theo những nhà nghiên cứu về địa chất học. Cũng không phải là căn cứ cái phim Tận Thế năm 2012. Ai coi đâu, quý vị giơ tay coi. Có một số quý vị đã coi. Thì cái phim này thì họ dự đoán là trong tương lai là California, cái tiểu bang này thì nó sẽ tách rời ra khỏi nước Mỹ. Sông Mississippi nó sẽ tách nước Mỹ ra. Nước Mỹ nhiều hòn đảo khác nhau. Nhưng mà cái 2012 thì chưa đến. Nhưng mà tsunami ở Nhật thì đã đến rồi. Đi coi cái phim này là tiếng Anh nhúc thì tưởng nó ủa sao tàu thủy leo lên mấy nhà ngồi. Nhưng mà kỳ này rõ ràng là tàu thủy cũng lên mấy nhà ngồi được, nằm đến đó. Quý vị thấy là chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được. Thì người ta khuyên đó, khi mà động đất đến thì nên núp dưới một cái gì đó, như là cái bàn chẳng hạn, để cái núp thẳng vào trong cái bàn đèn cũng chết, núp chỗ cái góc này thôi. Có người nói là đi ra ngoài đường, ra ngoài đường thì cây nó ngã đất nó nở ra, nó trẻ ra thì mình cũng có thể chết được. Ở đây thì tốt nhất là phải nó xúc. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ví dụ như là tsunami địa chấn của Nhật á, hai mấy ngàn người chết, mà có một con chó sau ba tuần lũ không lẽ nó không phải chết, mà ông bà già 80 tuổi không chết là lý do tại sao? Ai biết? Quý vị nào nói con nghe tiếp không? Thực tế thì mà nói như thầy Nguyên Tạng là con chó này nó có tu. Nó có tu cho nên nó mới sống. Bà lão này hưởng phước 80 tuổi nó vẫn còn sống thêm được. Trong lúc đó bao nhiêu người trai trẻ thì chết thêm. Có câu chuyện cũng rất là hay là có đứa bé 9 tuổi á, quý vị chắc đọc hết câu chuyện này rồi. Nó rất là đói, nó đứng sắp hàng. có một người cảnh sát Việt Nam làm bên Nhật. Thì trước khi đi tới chỗ động đất thì trước khi đi đến chỗ sau khi đã động đất thì anh ta mang cái gói thức ăn của người vợ của mình để trong áo, mà thấy đứa bé làm quá chân mới cởi chiếc áo mà mặc cho bé. Thì gói thức ăn ở trong túi nó rơi ra, thì anh cảnh sát này vẫn mang thức ăn cho đứa bé đứng xếp hàng dài. Thì khi mình ôn cả sư kia rồi nói con đổ bụng lắm rồi phải không, đó là những gì. Thì đứa bé nó dạ, nó cầm cái gói thức ăn đó nhưng mà nó không có ăn. Ở trong cảnh chiến tranh loạn lạc mà chạy nạn, quý vị biết rồi, cái đói nó hành hạ con người như thế nào, Mỹ nó thì dư ăn dư thừa đủ thứ đấy. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó thì mới thấy cái miếng ăn nó rất là quan trọng. Nhưng mà đứa bé thay vì nó ăn á, thì nó mang cái gói thức ăn nó lên trên cái hàng đầu tiên á. Thì cái anh nó hỏi là tôi xin cái miếng ăn này, tại sao con không có ăn đi. Nó nói là con cần đồ dí sẵn, bát sẵn, con đang làm sự kêu lên sổ. Nó là mấy ông, mấy bà cụ còn đói hơn con, cho nên con mới chia thức ăn này để cho những người khác cùng ăn. Bởi vì thấy một đứa bé Nhật 9 tuổi mà nó có ý thức trách nhiệm, cho nên trong từ điển của nước Nhật không có cái chữ hôi của. Bởi vì thấy là tiền nó rải ra như vậy không ai lượm. Trong lúc đó thì mới đây có câu chuyện rất là sống động ở Việt Nam mà thành Bảo mới gọi điện thoại qua cho tôi kể với mình nghe, trong đó có liên hệ với thượng Kiến Tánh nữa. Thì liên hệ với hòa thượng Hành Điền ở Hội An, thì có bốn cậu thanh niên ăn mặc rất là đẹp về chùa, nó là tụi con ngủ quốc về, ba mẹ ông bà con nó là tới chùa Pháp Bảo ở Hội An để mà đảnh lễ và cúng dường quý thầy. Thì hòa thượng nghe như vậy thì thấy cũng có lý thôi. Ngồi nói chuyện hồi lâu thì hai cậu thanh niên mới nói thôi thì thỉnh hòa thượng dẫn lên chánh điện để chúng con lễ Phật và cúng dường. Hòa thượng dẫn hai cậu lên, còn hai cậu thì ngồi dưới phòng khách. Khi lên thì hai cậu này cũng có đảnh lễ, cũng có bỏ giới thuật xương, tìm cách hỏi rất là lâu chuyện này chuyện nọ. Thì khi xuống trở lại thì hai cậu kia đi đâu mất à? Thì vô phòng của hòa thượng đi dọn hết ra không còn đó. Thì hòa thượng Kiên Tánh này thì còn cũng y chang nha, vô Vũ Lâm cũng vậy, ở Ngục Quốc 10 năm mà cũng bị người ta dụ. Cái hỏi chứ sao mà sau này có những người khác ta hỏi chứ sao tụi bay làm gì làm, không có dụ, không có gặp người ngoài đời mà gặp ông thầy chùa nha, nó chỉ có mong thầy ông hiền có mới gặp được nha. Quý vị thấy câu chuyện thì nghe vừa vui vừa buồn. Một cái dân tộc như vậy thì làm sao mà phát triển được. Trong lúc đó nước Nhật một đứa bé 9 tuổi mà có cái tư cách còn hơn của một cái người lớn là do từ đâu quý vị?
Giáo dục
nào?
Gia đình
và xã hội. Thực sự là gia đình là quan trọng nhất. Gia đình là căn bản của xã hội. Quý vị có con đừng có phó thác hết cho xã hội. Học đường và xã hội thực sự là bước thứ hai thôi. Bước thứ nhất là trong gia đình. Quý vị có con nhỏ mới sinh ra nên dẫn nó đến chùa, nhà thờ, thánh thất. Ở nơi đó tuy rằng nó chưa có ảnh hưởng được gì nhiều, nhưng nó sẽ biết thế nào là nhân quả, thế nào là nghiệp lực, thế nào là ăn chay tốt, thế nào là bạn bè. Quý vị đi nên mang con, mang cháu, nội cháu ngoại tới. Cái này nó rất là căn bản, bởi vì cái gia đình mà thiếu giáo dục thì cái xã hội là cái kết quả ngược lại và cái đời sống trong hiện tại. Thì tôi muốn kể cái chuyện đó để mà chiêm nghiệm, mà nó là một cái thực tế mà nó mới xảy ra cũng tháng 3, tháng 4 ở nước Nhật và Việt Nam chúng ta. Thì tsunami á, cái đề tài thứ tư là tsunami, là tăng ba. Thì tăng có nghĩa là bãi cát. Bãi cát tức là nơi đó nó có nhiều sóng vỗ, nó đưa vào dồn lên dồn xuống ba, tức là làn sóng. Tăng ba tức là cái làn sóng nó nhồi lên nhiều lần, nó cao thì những kỳ đời là mấy chục thước là nhật quý vị. Khoảng 10 thước. Mà trong kinh á, Phật nói luận ra thì là về việc thành lập thế giới thì không phải 10 thước mà 600 thước. Trong tương lai thì nước nó sẽ dần 600 thước. Thì bây giờ là lên đen của ái thần phụ khéo tu làm sao? Thì nổi, chúng tu cũng nổi luôn. Chúng tu thì chịu. Mà nhất là những người ăn đồ hũ thì nó sẽ nổi trước. Còn ai ăn thịt nhiều nó chìm trước. Vì nhớ thời buổi này ghê lắm. Có thể ngày mai ai biết được ngày mai, chịu không ai biết được hết. Không ai biết được chuyện ngày mai. Nhưng việc đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta nên trân quý những cái giờ phút hiện tại mình đang có. Và hôm trước thì có hỏi rồi, nhưng hôm nay thì xin nhắc lại là trong tsunami của dịch đó, có một cái gì còn lại? Tượng Phật và ngôi chùa. Thế những vị nào biết rồi thôi, không có được trả lời. Và ai chưa biết thì hỏi tại sao cái gì cũng mất hết mà cái tượng Phật và ngôi chùa còn. Những vị mà không có mặc áo tràng cho quý vị đã được quyền trả lời. Những người mặc áo tràng là mấy bữa đã nghe rồi. Vậy những người mà không mặc áo tràng ở phía sau á, bây giờ hỏi tại sao cái gì nó cũng mất, trong tương lai nước Mỹ này cũng vậy, cái gì nó cũng mất hết mà nó sẽ còn những tượng Phật hay là những ngôi chùa. Điều đó tôi có thể cam đoan được, chứ không thể cam đoan được là quý vị nào sống quý vị nào chết. Nhưng tại sao quý vị không mặc áo tràng phía sau ai trả lời nghe thôi. Ngay cả người Hùng tại sao quý vị phải chuẩn bị cho mình một cái tư thế ngay giờ này mà không có chuẩn bị tư thế, chỉ lo làm ăn không mà không có chuẩn bị cái tư thế mình phải sống như thế nào thì uổng lắm. Rồi có chuyện gì nó xảy đến thì mình không thể nào biết. Thôi thì để tốn thì giờ quý vị biết rằng bởi vì nơi nào có cầu nguyện, nơi nào có lễ bái, nơi nào có thành tâm thì nơi đó nó sẽ linh thiêng và sẽ tồn tại mãi mãi. Nên nhớ điều đó. Người nào có cầu nguyện, người nào có chí tâm, người nào có lòng tin đối với tam bảo, đối với nhân quả, đối với nghiệp lực, đối với thiện ác thì người đó còn tồn tại lâu dài. Còn là người nào mà không có lòng tin, người nào không có biết sự cầu nguyện thì mình sẽ không hưởng được những cái lợi lạc. Thì bây giờ còn tư phần khoảng 5 phút nữa sau tỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni bắt đầu y áo từ từ để chúng ta làm lễ Phật đản. Y áo từ từ rồi mời quý vị lên bên trên để làm lễ. Xin công thỉnh quý thầy quý cô chuẩn bị và sau đó chúng ta sẽ làm lễ Phật đản. Thì những chuyện linh thiêng thì nó rất là nhiều ở trên thế giới này, không phải là chỉ là một chuyện. Thì tsunami nó xảy ra ở Nhật, nhưng mà Nam Mai có thể là nó xảy ra khắp nơi trên thế giới. Và cho nên bên giáo hội Phật giáo Thống Nhất Hải Ngộ thì chúng tôi có một số quý thầy ở bên Úc, một số quý thầy ở Canada, một số quý thầy ở Hoa Kỳ, và bản thân chúng tôi ở bên Âu Châu. Ngày cuối tháng 5 này sẽ đi đến tận nơi tsunami đã xảy ra để làm một cái đàn tràng chiêu mộ tất cả những cái hương linh mà đã chết mà không có nơi nương nhờ đó, để cầu nguyện cho họ và giúp đỡ cho họ để mà được thoát khỏi những cái cảnh tâm tối, trong những cái cảnh khổ. Rồi thì tất cả các châu thì đóng góp cho đến bữa nay thì cũng khoảng được 70,000 đô. Tôi nghĩ là cái số lượng dĩ nhiên tôi không có trực tiếp kêu gọi quý vị nhiều, bởi vì chùa đây đã đóng góp rồi. Tuy nhiên quý vị nào mà có tâm thì cũng có thể đóng góp để mà chúng ta về nhịp làm những cái chuyện nó thiết thực cầu nguyện cho những người chết, bởi vì chết thì trước sau mình cũng chết, phải chết thôi, nhưng mà chết như thế nào, chết ăn ổn như thế nào thì mình nên làm một cái nghĩa cử tốt đẹp đó. Đó là cái chuyến đi kỳ này. Ngày mai chúng tôi sẽ về là Âu Châu tham dự một số lễ Phật đản ở bên Âu Châu, thì sau đó thì sẽ đi Nhật. Đi Nhật thì thuê một chiếc xe bus, bên sau thì chở đồ ăn thức uống và chở quý thầy cô một số cái Phật tử đi cùng. Cho tới bây giờ thì 20 người đã ghi tên. Chư tăng ni thì Phật tử mình bỏ tiền ra để đi, tiền mà Phật tử ủng hộ thì để phát tiền mặt cho những người Nhật ở tại địa phương Sendai cũng như là Fukushima. Đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ hai thì một số quý vị nào mà chưa có kinh sách Ấn Tống đó, thì chút nữa sẽ để lên đây và quý vị có thể lấy phần kinh sách đó về để đọc. Xin cảm ơn quý vị là đã hồn phước để Ấn Tống những kinh sách trong năm qua. Năm tới tôi có Ấn Tống quyển Peaceful Death and Joyful Rebirth, tức là chế đăng lạc của Thái Sơn Quang Thị, cô Trọng Ngọc cũng như số quý vị đã phát tâm rồi. Tuy nhiên thì quý vị nào phát tâm thì chuyện đó cũng tốt, bởi vì trong tương lai Phật có thể mất, tăng có thể không còn, nhưng mà giáo pháp còn, là qua kinh điển đó. Cho nên cái trong những trường hợp này thì mình làm được cái gì thì nên làm. Và lời cuối, phái đoàn chắc chắn là ngày mai thì sẽ rời hết nơi đây. Quý vị có muốn sang năm phái đoàn trở lại không? Thì sang năm phái đoàn sẽ trở lại đây vào ngày 8 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên là nếu không có sự đồng ý. Rồi thì 2013-2014 thì phái đoàn sẽ đi khắp Âu Châu để mà giảng pháp. 2015-2016 thì đi khắp Âu Châu. Vì vậy cho nên nếu mà chùa Hai Đức có trở lại thì 2017 sẽ đi. Cho nên quý vị nào mà muốn tham gia thì sang năm là cơ hội cuối của cái thời gian 4 năm vắng mặt. Thì quý vị nên nhớ ngày từ bây giờ lấy ngày nghỉ 8 tháng 5 cho tới 15 tháng 5 năm 2012 thì phải đoàn sẽ đến đây sang năm và nghỉ 4 năm, thì có 2 năm đi Âu Châu và 2 năm đi Úc Châu. Quý vị qua thỉnh quý thầy bên kia qua dùm chứ quý thầy có chuẩn bị kịp không? Em mời về Lộc.
Dạ thưa anh Đại Phật, phần từ chùa Hải Đức Florida muốn cùng phái đoàn Duyên Giác đi qua Úc để mà tháp tùng cùng phái đoàn được không ạ? Nếu được thì điều kiện như thế nào ạ?
Đi bằng pháp là điều kiện là phải cạo đầu đi tu dễ thôi.
Đi theo nấu ăn thầy quý thầy cũng
phải này đâu có người nấu hay đâu cần đâu, tới đâu có Phật tử nấu hay. Nếu mà vâng thì đại khái là ha, ai có hỏi gì câu hỏi ngồi chúng ta hôm nay chờ trong lúc chờ quý thầy với cô qua. Em có hả? Ở đây ai muốn đi tu bây giờ tay coi thôi. Bây giờ nhiều người dữ vậy đó. Không biết
kiểu người này có lên nhắn cao lên.
Mà đi tu giờ toàn là nửa đời hương phấn không tu vậy. Thầy không biết đây toàn nửa đời hương phấn muốn đi tu không. Rồi sao mà quý vị đứng dậy ha, chúng ta chắc để nguyên ghế vậy, đừng có dẹp ghế nó phiền. Thỉnh quý thầy lên để chuẩn bị làm lễ. Quý vị có cần một kinh thánh đản không? Bây giờ mấy cái kinh sách chỗ kia nó mang để lên trên bàn này dùng chút cái này để bạn ha. Rồi kinh thánh đản phát ra, thỉnh quý thầy với cô lên.